Bài thứ hai: Lịch sử Phật giáo Trung Hoa. Mở đề. Như chúng ta đã biết qua trong bài học thứ nhất, cây gốc đạo Phật ở Ấn Độ trong khi trưởng thành đã chia làm hai thân cây lớn. Một thân cây hướng về phía nam, tức là Nam Tôn Phật giáo. Một thân cây hướng về phía bắc, tức là Bắc Phương Phật giáo. Nói đến Bắc Phương Phật giáo thì quốc độ lớn nhất và có một ảnh hưởng quyết định đến những nước chung quanh là Trung Hoa. Vậy muốn biết lịch sử truyền bá Phật giáo ở Bắc Phương hay Đại Thừa Phật giáo, chúng ta không thể không nghiên cứu đến sự phát triển, sự thăng trầm của đạo Phật Trung Hoa. Từ khi đạo Phật mới du nhập vào cái khối người đông đảo nhất thế giới này cho đến thời cận đại, khi chúng ta đã nhận thấy được những đường nét chính của lịch sử Phật giáo Trung Hoa, thì chúng ta cũng sẽ có được một vài khái niệm và màu sắc chính của đạo Phật ở Việt Nam trong quá khứ. Bề lớn chánh đề. Một La Mã. Thời kỳ sơ khởi. Theo các sách sử còn truyền lại thì dân Trung Hoa đã có nghe nói đến đạo Phật lâu lắm và trải rác trong dân chúng ở phía Tây. Đã có người đã theo đạo Phật rồi. Nhưng mãi đến đời nhà Đông Hán, niên hiệu Vĩnh Bình, năm thứ 10, Tây lịch 67, vua Minh Đế sai các ông Thái Hâm, Dương Tuân, cả thảy 18 người qua nước Đại Nhục Chi, một nước ở phía Tây trên đường từ Ấn Độ sang Trung Quốc, để rước Phật về thờ. Và có mời được hai vị sư là Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan qua Trung Hoa. Vua Hán Minh Đế truyền dựng chùa Bạch Mã để thờ Phật và cho hai ngài ở đó dịch kinh truyền đạo. Hai ngài đã dịch kinh Tứ Thập Nhị Chương và 16 quyển kinh khác. Phật giáo được triều đình thừa nhận ở Trung Quốc, được xây chùa, dịch kinh là bắt đầu từ đó. Dần dần đạo Phật càng bành trướng và các nhà truyền đạo từ Tây Dứt lục tục kéo sang Trung Quốc. Trong số đó có những bậc nổi tiếng nhất là ngài An Thế Cao, Chi Lâu Ca Sấm, Chi Diệu, Trúc Phật Sóc. Số kinh chữ Phạn dịch ra chữ Hán trong thời kỳ sơ khởi này cũng đã lên đến con số 300 quyển. Hai La Mã. Những thời kỳ hưng thịnh. Trong khoảng thời gian dài hơn 2000 năm từ khi bắt đầu du nhập vào Trung Hoa cho đến hiện đại, đạo Phật đã nhiều lần hưng thịnh và suy vong theo với các triều đại. Cứ kể một cách tỉ mỉ sự hưng thịnh và sự suy vong liên tiếp ấy thì viết không biết bao nhiêu trang giấy mới xong, và độc giả cũng khó nhớ cho hết được. Vì thế, để giúp trí nhớ cho quý vị, chúng tôi chỉ nêu lên những điểm chính nổi bật nhất trong các lịch trình biến chuyển của Phật giáo Trung Hoa. Trước tiên, chúng tôi sẽ nêu những thời kỳ hưng thịnh nhất, sau đó sẽ ghi những thời kỳ đen tối nhất để quý vị có một khái niệm khá rõ rệt về lịch sử truyền bá Phật giáo Trung Hoa. Về sự hưng thịnh, chúng ta có thể ghi nhận bốn thời kỳ chính sau đây. Một, thời kỳ thứ nhất. Từ Tam Quốc đến Tây Tấn, thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ 4 Tây lịch. Sau khi nhà Đông Hán mất ngôi, nước Tào bị chia làm ba khối, tức là đời Tam Quốc, Ngụy, Thục, Ngô. Mặc dù phân chia như thế, trong những nước ấy, từ vua chúa cho đến dân gian đều quy ngưỡng theo đạo Phật, và mỗi nước đều có những vị cao tăng từ Tây Dứt sang truyền đạo. Ở Đông Ngô có ngài Khương Tăng Hồi, ở Bắc Ngụy có ngài Đàm Ma Ca La, ở Tây Thục có ngài Châu Tử Hàn, là một cao tăng Trung Hoa đã qua Tây Dứt học chữ Phạn và tìm nguyên bản kinh chữ Phạn để dịch lại, hầu làm giàu thêm cho kho tàng kinh điển Trung Hoa. Nhưng phải đợi đến đời Tây Tấn, Phật giáo Trung Hoa mới thấy được cái vẻ rực rỡ của thời kỳ thịnh phát thứ nhất. Năm 310 Tây lịch, dưới đời nhà Tây Tấn, niên hiệu Vĩnh Gia, một vị cao tăng từ Tây Dứt là ngài Phật Đồ Trừng sang thuyết pháp, được nhân dân quy ngưỡng qua hàng vạn người. Ngài đã đào tạo được một số đệ tử có tiếng tâm như các ngài Đào An Pháp Hòa, Trúc Pháp Hải. Sau đó ít lâu, ngài Cưu Ma La Thập tiếp nối sự nghiệp Hoằng Dương Chính Pháp của các bậc tiền bối và đã đưa đạo Phật Trung Hoa đến một địa vị vô cùng rực rỡ. Chính trong giai đoạn thứ nhất này, Trung Hoa bắt đầu có những tôn phái mới là Tam Luận Tôn và Thành Thật Tôn. 2. Thời kỳ thứ hai. Dưới đời Nam Bắc Triều, thế kỷ thứ năm đến thế kỷ thứ sáu. Trong thời kỳ này, nhiều vị cao tăng đã gây thêm uy thế cho đạo Phật cả trong dân gian lẫn ở triều đình, như ngài Huệ Lâm được tham dự triều chính, và có nhiều ngài đã du nhập những tôn phái từ ngoài vào hay sáng lập thêm những tôn phái mới, như ngài Bồ Đề Đạt Ma đã từ Thiên Trúc sang truyền pháp Thiền Tôn và là vị tổ đầu tiên của phái này ở Trung Hoa, ngài Tam Tạng Chân Đế dịch truyền luận Đại Thừa Khởi Tín, ngài Đàm Vô Sấm dịch truyền Niết Bàn Tôn, ngài Nam Nhạc Đại Sư lập Thiên Thai Tôn. Đó là giai đoạn hưng thịnh thứ hai của Phật giáo Trung Hoa. 3. Thời kỳ thứ ba. Dưới đời nhà Đường, thế kỷ thứ bảy đến thứ chín. Vào khoảng đầu thế kỷ thứ bảy, dưới đời vua Đường Thái Tôn, ông vua thứ hai đời Đường, sau một thời gian bị phân tán vì giặc giả, đạo Phật ở Trung Hoa bắt đầu thịnh phát lại. Vị cao tăng đã mở đầu cho giai đoạn hưng thịnh này là ngài Huyền Trang, thường được gọi là Đường Tam Tạng Pháp Sư. Nhận thấy kinh điển ở nước nhà hoặc bị thiêu hủy thất lạc vì giặc giả, hay bị sai lạc nguyên bản vì dịch sai hay chép lộn, ngài Huyền Trang tự phát đại nguyện sang Ấn Độ tìm học đạo với những bậc minh sư và đi chu du khắp Ấn Độ. Sau 15 năm, ngài trở về Trung Hoa, đem theo rất nhiều kinh tạng bằng Phạn văn và tổ chức việc phiên dịch ra Hán văn có trên 1.500 quyển. Vua Đường Thái Tôn rất quý trọng ngài, truyền dựng chùa Đại Từ Ân để ngài dịch kinh truyền đạo. Chính ngài Huyền Trang và các đệ tử của ngài là những vị có công lớn trong việc làm sáng tỏ giáo lý Pháp Tướng Tôn ở Trung Hoa. Sau ngài Huyền Trang, có ngài Nghĩa Tình cũng sang du lịch Ấn Độ bằng đường biển và cũng thỉnh kinh đem về dịch được 60 bộ, tổng cộng được 230 quyển. Từ đó, dưới đời Đường, trừ một vài vị vua, còn hầu hết các vị khác, vị nào cũng ủng hộ, sùng bái đạo Phật, và đạo Phật được thâm nhập một cách mạnh mẽ trong dân gian. Xét trong bốn thời kỳ hưng thịnh, thì thời kỳ này là thời kỳ hưng thịnh lừng lẫy nhất của Phật giáo Trung Hoa. 4. Thời kỳ thứ tư. Dưới đời nhà Minh, từ khi vua Đường mất thiên hạ đến nhà Minh, trải qua mấy trăm năm, nước Trung Hoa tuần tự trải qua các đời Ngũ Đại, Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán, Hậu Chu, nhà Tống, rồi đến nhà Nguyên. Trong các đời vua này, chỉ có nhà Tống là có thiện chí chấn hưng Phật giáo. Sau một giai đoạn điêu tàn vì chiến tranh và sự phá hủy chùa chiền của vua Thế Tôn nhà Hậu Chu, các vị vua nhà Tống đã sai sứ sang Tây Dứt thỉnh kinh cầu danh tăng và sách dịch kinh điển, nên đạo Phật dần dần cũng được hồi phục, tuy có kém hơn trước. Nhưng phải đợi đến đời vua Thái Tổ nhà Minh, Chu Nguyên Chương, đạo Phật mới lấy lại được cái vẻ huy hoàng của những thời hưng thịnh trước. Minh Thái Tổ nguyên lúc nhỏ là một vị sa di, nên khi lên ngôi, ngài hết sức ủng hộ Phật giáo. Ngài quy định phép tắc cho tăng lữ, đặt những ti tăng can, tăng chánh, tăng hội để chưởng lý các tăng lữ. Ngài lại triệu tập các vị cao tăng ở Trường Sơn để kiểm duyệt kinh tạng. Các vị vua kế vị vua Minh Thái Tôn cũng tiếp tục trùng hưng Phật giáo. Nhờ thế, đạo Phật ở Trung Hoa lại thêm một lần nữa có cái sắc thái huy hoàng của thời xưa. Nhưng đó cũng là thời kỳ hưng thịnh cuối cùng vậy. Thật thế, từ khi nhà Minh mất ngôi sang nhà Thanh, mặc dù các vua chúa cũng có ủng hộ Phật giáo, nhưng trong dân gian ít người hiểu thấu đạo lý của Phật, mà chỉ nghĩ đến cúng cấp, mê tín dị đoan thôi. Phải đợi đến cuộc cách mạng Tam Dân Chủ Nghĩa 1912, đạo Phật mới lại trỗi dậy bằng hình thức nghiên cứu Phật học và sự thành lập các hội Phật giáo khắp trong nước. Nhưng đây lại thuộc vào thời kỳ cận đại và hiện đại Phật giáo, mà chúng ta sẽ nghiên cứu trong một bài sau. Ba La Mã, những thời kỳ suy vong. Như chúng ta đã biết, cuộc đời đã là vô thường thì không có một việc gì có thể thoát ra ngoài cái luật chung ấy được. Phật giáo Trung Hoa đã có thời cực thịnh, như chúng ta đã thấy ở trên, tất cũng phải có thời kỳ suy vong mà chúng ta sắp đề cập sau đây. Và với sử Phật giáo Trung Hoa, khi nói đến những thời kỳ suy vong của đạo Phật, thường tóm tắt trong một câu: Tam võ nhất tôn chi ách. Câu này muốn nói cái thời vận đen tối của đạo Phật nằm trong ba đời vua võ: Thái võ nhà Hậu Ngụy, võ đế nhà Bắc Chu, võ tôn nhà Đường, và trong một đời vua Thế Tôn nhà Hậu Chu. Dưới đây chúng ta tuần từ nói đến bốn thời kỳ đen tối ấy. Một, thời kỳ thứ nhất. Dưới đời Hậu Ngụy Thái Võ Đế 439 đến 450 Tây Lịch, giữa thời Nam Bắc Triều 420 đến 588, trong lúc đạo Phật đang thịnh hành, vua chúa đang sùng mộ, giới tăng sĩ mỗi ngày một đông, thì đến niên hiệu Thái Bình Chân Quân thứ bảy 446 Tây Lịch, vua Hậu Ngụy Thái Võ Đế là một ông vua tàn bạo, nghe lời sàm tấu, tàn sát một cách ghê gớm các tăng lữ và phá hủy kinh tượng chùa tháp trong nước. Nhưng vận mệnh của kẻ bạo tàn không thể lâu dài được, cho nên 4 năm sau, khi thi hành thủ đoạn tàn ác trên, Thái Võ Đế từ trần, Văn Thành Dương lên nối ngôi. Nhận thấy việc làm tàn ác vô lý và nguy hại trên, nên đã truyền phục hưng Phật giáo. Nhờ đó đạo Phật dần dần lấy lại thanh thế cũ. 2. Thời kỳ thứ hai. Dưới đời Bắc Chu Võ Đế 574 Tây Lịch, đến đời Võ Đế nhà Bắc Chu, Phật giáo lại bị tai ách lần thứ hai. Vua ra sát lệnh bãi bỏ Phật giáo, bắt các tăng sĩ phải về làm dân, xung vào binh đội. Chùa chiền bị biến thành phủ đệ cho các dương hầu ở, dân chúng bị ngăn cấm không cho thờ cúng Phật. Nhưng ít năm sau, Võ Đế mất, Tuyên Đế nối ngôi, lại sát chiếu phục hưng Phật giáo, truyền dịch kinh luận. Nhờ đó đến đời Tùy, Phật giáo mới trở lại thịnh hành, vua quan đều quy y Phật pháp. 3. Thời kỳ thứ ba. Dưới đời Võ Tôn nhà Đường 840 đến 847 Tây Lịch, tai ách thứ ba của Phật giáo Trung Hoa xảy ra vào năm 845 Tây Lịch, dưới đời Võ Tôn nhà Đường. Như chúng ta đã biết, đời Đường là một giai đoạn cực thịnh của lịch sử Phật giáo Trung Hoa. Các vua chúa đời này đều sùng thượng đạo Phật, nhưng đến đời Võ Tôn là một ông vua sùng mộ lão giáo, nghe theo các đạo sĩ xúi dục, đã thẳng tay đàn áp đạo Phật cũng như các tôn giáo khác. Võ Tôn đã hạ sắc hủy 44.600 chùa Phật, bắt 265.000 tăng ni hoàn tục, những chuông khánh bằng đồng đều bị tịch thu để đúc tiền. Nhưng có lẽ các ông vua tàn ác không thể sống lâu. 2 năm sau, Võ Đế mất, vua Tuyên Tôn lên ngôi, lại hạ sắc tu bổ chùa chiền, chấn hưng Phật giáo. 4. Thời kỳ thứ tư. Dưới đời Thế Tôn nhà Hậu Chu, khoảng giữa thế kỷ thứ 10, Sau khi nhà Đường mất ngôi, nước Trung Hoa làm mồi cho sự tranh giành sâu xé giữa các chư hầu, chiến tranh nổi dậy khắp nơi. Đạo Phật cũng chịu nhiều ảnh hưởng tai hại lớn vì thời cuộc. Thêm vào đó còn có sự phá phách của một ông vua nhà Hầu Chu là vua Thế Tôn. Thế Tôn rất ghét Phật giáo nên đã sắc chỉ phá hủy chùa chiền đến 30.336 ngôi, đem tượng đồng, chuông, khánh ra đúc tiền. Các kinh tạng đều bị thiêu hủy hay thất lạc gần hết. Trước tình trạng đen tối ấy, Đạo Phật Trung Hoa tưởng đến mất tích. Nhưng không, nhà Tống sau khi bình được thiên hạ đã ra sức chấn hưng Đạo Phật và sai sứ sang Tây Dứt Thỉnh Kinh và Pháp Sư về Trung Hoa hoằng dương chánh pháp. Bốn La Mã, sáu vị tổ thiền tôn ở Trung Hoa. Kể về các tôn phái Phật giáo ở Trung Hoa thì thiền tôn là phát triển mạnh mẽ và sâu rộng nhất. Điều đó cũng không lấy làm lạ, vì thiền tôn rất thích hợp với phần đông căn cơ người Trung Hoa, và các vị tổ của thiền tôn là những vị thánh tăng rất được tín đồ sùng mộ. Dưới đây chúng ta hãy biết qua về các vị tổ ấy. Vị tổ thiền tôn truyền ở Trung Hoa đầu tiên là Đức Bồ Đề Đạt Ma. Sau khi Ngài được tổ Bát Nhã Đa La truyền tâm pháp và phú chúc, Ngài sang Trung Hoa truyền hóa vào đời vua Lương Võ Đế 528 dương lịch. Ngài ngồi xây mặt vào tường tham thiền luôn trong 9 năm tại chùa Thiếu Lâm. Ngài thị tịch tại chùa Thiên Thánh ở vùng Võ Môn, an táng tại chùa núi Hùng Nhĩ bên cạnh chùa Định Lâm. Trước khi thị tịch, Tổ Đạt Ma có nói bài kệ để phú chúc cho Ngài Huệ Khả, tức Thần Quang, người đã chặt cánh tay để cầu pháp với Ngài Đạt Ma. Bài kệ ấy như sau. Hán văn: Ngô Bổn Lai tự độ, truyền pháp độ mê tình, nhất qua khai ngũ diệp, kết quả tự nhiên thành. Dịch nghĩa: Ta đến xứ Trung Quốc, thuyết pháp cứu mê tình, một bông nảy năm cánh, kết quả tự nhiên thành. Ngài Huệ Khả kế thừa Ngài Đạt Ma làm tổ thứ hai, Ngài Tăng Sáng là tổ thứ ba, Ngài Đạo Tín là tổ thứ tư, Ngài Hoằng Nhẫn là tổ thứ năm, Ngài Huệ Năng là tổ thứ sáu, tức là tổ cuối cùng của phái thiền tôn ở Trung Hoa. C lớn, kết luận. Sau khi đọc lịch sử truyền bá Phật giáo ở Trung Hoa, chúng ta có thể rút ra một vài nhận xét bổ ích sau đây. 1. Đạo Phật là một tôn giáo ngoại lai từ Ấn Độ truyền sang. Trong khi Phật giáo ở Ấn Độ mỗi ngày mỗi suy đồi, thì Phật giáo ở Trung Hoa mỗi ngày mỗi thêm thanh thế, và cuối cùng chinh phục được hầu hết cả một khối người đông đảo nhất trên thế giới. Vì sao? Có lẽ vì ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo truyền giáo đã không biết thích nghi với hoàn cảnh, với sự tiến triển của thời thế, cứ giữ chặt nếp sống cũ. Trong khi ấy thì ở Trung Hoa, các nhà truyền giáo đã hiểu rõ căn cơ của quần chúng, biết thích nghi với hoàn cảnh và thời thế, luôn luôn phát huy những tôn phái mới để đáp ứng cho những nhu cầu tinh thần của từng lớp người. Do đó mà Đạo Phật ở Trung Hoa không bị một tôn giáo nào lấn lướt được. 2. Cũng như ở Việt Nam, các triều đại ở Trung Hoa khi mới lên ngôi thì các ông vua khai quốc bao giờ cũng sùng mộ Đạo Phật và khuyến khích sự truyền giáo. Còn các ông vua cuối cùng trái lại thường hay hủy phá Đạo Phật trước khi mất ngôi. Những sự kiện ấy cho phép chúng ta kết luận rằng các ông vua khai quốc phần nhiều những vị có đức hạnh và sáng suốt, nhận thấy cần phải chấn hưng Phật giáo thì dân chúng mới được thuần lương và nước nhà mới thịnh trị. Trái lại, các ông vua cuối cùng phần nhiều là những hôn quân vô đạo nên đã hủy phá Phật pháp. Vì thế, nước đã loạn lại càng loạn thêm, và các ngai vàng của các ông cũng sụp đổ theo với đà sụp đổ của cả nước. 3. Đạo Phật ở Trung Hoa có lúc thịnh và lúc suy. Trong sự thịnh suy ấy, công và tội của các ông vua rất lớn, nhưng không phải là tất cả. Các ông vua chỉ là tăng thượng duyên, còn nguyên nhân chính, động cơ chính vẫn là giới tín đồ và nhất là giới lãnh đạo Phật giáo. Khi mà tín đồ có đạo hành và lòng tin tưởng mạnh mẽ, các nhà truyền giáo có nhãn quan sáng suốt, thì dù các ông vua có muốn phá đạo cũng chỉ phá được một phần nào thôi. Cũng như khi mà tín đồ thiếu đạo hành và lòng tin, các vị lãnh đạo thiếu tinh thần tiến thủ và sáng suốt, thì ông vua dù có muốn nâng đỡ đạo Phật cũng chỉ nâng đỡ được một phần nào thôi. Cho nên bao giờ cũng thế, sự xây dựng hay sự phá hoại trước tiên đều do ở bên trong mà ra cả. Ban Hoằng Pháp.